Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu là vài hàng những tin quan trọng. Chi phí cách ly 750 đô la vì COVID-19 sẽ được tái lập từ thứ Tư trên khắp nước Úc. 4 người chết, trong đó có kẻ nổ súng tại một thư xá ở tiểu bang Indiana ở Mỹ. Sau Hoàng Sa, tàu chiến Mỹ lại đi sát Trường Sa. Trước hết là tin nước Úc. Phó lãnh đạo đảng lao động, bà Tanya Plibersek nói rằng thật hợp lý khi đảo ngược quyết định cắt bỏ các khoản thanh toán nghỉ phép đại dịch cho những người lao động không thường xuyên. Việc tiếp cận các khoản thanh toán cách ly COVID-19 sẽ tiếp tục từ cuối tuần này khi các cơ quan y tế cố gắng ngăn chặn sự lây lan ngày càng tăng của các ca nhiễm virus trên khắp đất nước. Những nhân viên đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus và cần phải cách ly khỏi công việc của họ có thể nhận được khoản thanh toán 750 đô la sẽ có lại từ thứ Tư. Chính phủ liên bang đã đồng ý gia hạn các khoản thanh toán cô lập cho đến cuối tháng 9 sau khi vấp phải sự chỉ trích từ các nhà lãnh đạo tiểu bang và vùng lãnh thổ khi kế hoạch này hết hạn vào cuối tháng trước. Phát biểu với kênh số 7, bà Plibersek nói rằng đây rõ ràng là một lời kêu gọi đúng đắn, bà nói. Có rất nhiều người bị bệnh và nếu chúng tôi yêu cầu họ ở nhà và tự cách ly, tôi nghĩ rằng chính phủ tiểu bang và liên bang cùng nhau đang giúp cho họ một chút là đúng đắn. Cũng tin nước Úc, đồng chủ tịch của Liên minh Vaccine Toàn cầu khẳng định Úc đã không đặt hàng quá nhiều vaccine với lo ngại rằng một số vaccine có thể bị lãng phí. Có những quan ngại rằng hàng chục triệu liều vaccine được chính phủ liên bang đặt hàng vào năm ngoái hiện có nguy cơ hết hạn sử dụng, bao gồm gần như toàn bộ trong số 51 triệu liều Novavax. Việc này diễn ra trong bối cảnh những lời kêu gọi gia hạn yêu cầu người Úc tiêm vaccine COVID thứ 3 và thứ 4 khi số ca bệnh tiếp tục tăng trên khắp đất nước. Phát biểu với đài ABC, bà Jane Hanton, người được giao nhiệm vụ phụ trách việc sắp xếp vaccine của Úc, kêu gọi mọi người phải bảo đảm rằng họ đã cập nhật các loại vaccine COVID. Bà nói, khi chúng ta ở giữa mùa đông, chúng ta bị cúm ở khắp mọi nơi và chúng ta có những trường hợp gia tăng của biến thể cụ thể này mà mọi người thực sự cần phải suy nghĩ về việc tiêm liều thứ ba và thực sự là liều thứ tư đó. Cũng tin nước Úc, một con tàu du lịch thứ hai với hơn 100 hành khách dương tính với COVID-19 đã cập cảng Sydney. Tất cả 2.800 hành khách trên chiếc tàu Pacific Explorer sẽ trải qua việc kiểm tra vào hôm nay thứ hai trước khi được phép xuống tàu. Những người có kết quả xét nghiệm dương tính và sống ở Sydney sẽ được phép về nhà nếu họ có phương tiện cá nhân riêng. Những người có kết quả xét nghiệm dương tính và sống ở các khu vực khác hoặc dựa vào phương tiện giao thông công cộng sẽ được đưa vào khách sạn theo tuyến tàu P&O cho đến khi kết thúc thời gian cách ly. Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện cho tất cả các hành khách. Sau khi được thông quan và làm sạch vào chiều nay, con tàu sẽ tiếp nhận thêm hàng ngàn hành khách và ra khơi hướng đến đảo Moreton. Tuần trước, Coral Princess cũng bị bùng phát COVID-19. Tin có liên quan đến nước Úc. Một cậu bé 17 tuổi người Úc được cho là đã chết trong một nhà tù ở Syria. Vào tháng Giêng, em này đã gửi tin nhắn cho gia đình từ nhà tù nói rằng em lo sợ cho cuộc sống của mình sau khi bạn bè của em chết bên cạnh. Vào thời điểm đó, một cậu bé người Úc giấu tên cho biết những đứa trẻ khoảng 8 tuổi đang bị giết trong nhà tù Guwenran và cậu bé đã bị thương do trúng đạn. Người ta không rõ đó có phải là cậu bé đã chết hay không. Tổ chức cứu trợ trẻ em Save the Children Úc Châu gọi cái chết là một thảm kịch kinh hoàng và khủng khiếp, đồng thời kêu gọi chính phủ Albanese hành động nhanh chóng để bảo vệ những đứa trẻ Úc còn ở lại đang mòn mỏi trong các nhà tù ở Syria. Theo tổ chức cứu trợ trẻ em, ít nhất 63 người Úc, trong đó có hơn 40 trẻ em, đang ở trong các trại tù ở đông bắc Syria. Cũng tin nước Úc, các y tá tại các bệnh viện Blacktown và Westmead đã nghỉ việc sáng nay để phản đối tình trạng thiếu nhân sự khi làn sóng COVID-19 mới tấn công. 15 y tá cao cấp đã xin nghỉ việc hoặc xin từ chức cho đến nay. Y tá Danny Anderson của khoa cấp cứu nói với Seven Sunrise rằng họ không thể cung cấp dịch vụ chăm sóc cần thiết cho bệnh nhân ngoại trú do thiếu nhân viên và đang yêu cầu thủ hiến Dominic Perrottet của New South Wales phải tăng cường dịch vụ y tế. Bộ phận liên tục hoạt động quá sức, chúng tôi quá mệt mỏi. Đã đến lúc cần phải cải thiện và thực hiện một số thay đổi. Các y tá muốn thực hiện giới hạn tỷ lệ y tá trên bệnh nhân, cứ 3 bệnh nhân thì có 1 y tá. Vừa rồi là phần tin nước Úc, sau đây là tin thế giới. Tin về vụ nổ súng tại một thư xá ở Mỹ. Cảnh sát cho biết 3 người đã bị bắn chết và 2 người bị thương hôm Chủ nhật tại một trung tâm mua sắm ở tiểu bang Indiana của Mỹ sau khi người đàn ông cầm súng trường nổ súng trong một khu ăn uống và một dân thường có vũ trang bắn chết anh ta, cảnh sát cho biết. Người đàn ông bước vào trung tâm mua sắm Greenwood Park với một khẩu súng trường và một số băng đạn và bắt đầu xả súng trong khu ẩm thực trước khi một kẻ đứng ngoài bắn chết anh ta. Tổng cộng có 4 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Cảnh sát đã đến trung tâm mua sắm vào khoảng 6 giờ chiều địa phương để báo cáo về vụ nổ súng. Nhà chức trách khám xét trung tâm mua sắm để tìm bất kỳ nạn nhân nào khác, nhưng họ tin rằng vụ nổ súng tại khu ẩm thực. Một người bán hàng nói rằng cô ấy đã nghe đến 30 tiếng súng. Tôi đang đứng ở cổng chuẩn bị đóng cửa trong ngày và tôi nghe thấy 30 tiếng súng. Tôi thấy mọi người đang chạy về phía cửa hàng. Tôi cho càng nhiều người ra khỏi càng tốt trước khi tôi đóng cổng. Tôi thực sự sợ hãi. Tôi muốn đóng cổng lại nhưng mọi người cứ chạy về phía tôi và tôi cứ để cho họ vào và chờ đợi. Nhưng điều đó thực sự đáng sợ. Tôi có 3 đứa trẻ ở nhà và tôi chỉ muốn về nhà. Được biết, Greenwood là một vùng ngoại ô phía nam của Indianapolis với dân số khoảng 60.000 người. Tin Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa quyền lực của Ukraine SBU và chánh công tố. Lệnh cách chức giám đốc SBU Ivan Bakanov và chánh công tố Irina Venedistova, người dẫn đầu nỗ lực truy tố tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraine, đã được công bố trên trang web chính thức của Tổng thống. Ông Zelensky nói ông đã sa thải họ vì các thành viên trong cơ quan của họ đang cộng tác với Nga. Ông nói thêm rằng 651 vụ án phản quốc và cộng tác đã được mở ra để chống lại các viên chức công tố và thực thi pháp luật, ông nói. Tính đến hôm nay, 651 thủ tục tố tụng hình sự đã được đăng ký liên quan đến các hoạt động cộng tác và phản quốc cao độ của nhân viên văn phòng công tố, cơ quan điều tra trước xét xử và các cơ quan thực thi luật pháp khác. Những người có liên quan đã được thông báo về tình nghi trong 198 thủ tục tố tụng hình sự, đặc biệt thêm hơn 60 nhân viên của văn phòng công tố và dịch vụ an ninh SBU đã lại lãnh thổ bị chiếm đóng và hoạt động chống lại nhà nước của chúng ta. Tổng thống Ukraine đã bổ nhiệm Oleksiy Simonenko làm tổng công tố viên mới. Tin về các trận cháy rừng ở Âu Châu, lực lượng cứu hỏa ở một số quốc gia Âu Châu đang nỗ lực kiểm soát các đám cháy khi một đợt nắng nóng ập đến lục địa này. Mùa hỏa hoạn đã đến các khu vực của châu Âu sớm hơn thường lệ trong năm nay sau một mùa xuân khô ráo, đợt nóng bất thường mà các nhà chức trách cho là do biến đổi khí hậu. Hơn 30 đám cháy đang thiêu rụi các khu rừng trên khắp Tây Ban Nha, trong khi các dịch vụ khẩn cấp cũng đang chiến đấu với các đám cháy ở Bồ Đào Nha, Pháp và Croatia. Tại Hy Lạp, một đội cứu hỏa từ Đức sang hỗ trợ, trong đó có trưởng nhóm Sebastian Eisenhardt, ông cho biết. Chúng tôi rất biết ơn khi có mặt ở đây và chúng tôi trân trọng cơ hội đến với chương trình với sự định vị trước ở đây để chúng tôi trải nghiệm và làm việc bên cạnh các bạn. Và sau đây là tin Việt Nam, tin của Đài Á Châu Tự Do. Tàu chiến Mỹ USS Benfold hôm 16 tháng 7 đã đi gần quần đảo Trường Sa đang tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, bao gồm Việt Nam. Chuyến đi diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 6 năm Tòa án Trọng tài Quốc tế ra phán quyết bác bỏ những yêu sách quá đáng của Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt là đối với các thực thể ở khu vực quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, Trung Quốc không chấp nhận phán quyết này. Thông báo của Hải quân Hoa Kỳ cho biết tàu USS Benfold đã khẳng định quyền tự do đi lại trên Biển Đông gần Trường Sa tuân theo luật quốc tế. Trước đó vào ngày 13 tháng 7, hạm đội 7 Thái Bình Dương của Mỹ cũng cho biết khu trục hạm USS Benfold đã đi sát các đảo do Trung Quốc chiếm đóng ở Hoàng Sa nhằm thách thức các hạn chế về việc đi lại vô hại, cũng như các tuyên bố về chủ quyền của Bắc Kinh dựa theo đường cơ sở thẳng mà Trung Quốc cho áp dụng quanh quần đảo đang tranh chấp này. Quân đội Trung Quốc cho biết Bộ Chỉ huy Chiến khu Nam Bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã cho tàu chiến và máy bay giám sát, cảnh báo và đuổi tàu chiến Mỹ khỏi khu vực. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ đã bác bỏ tuyên bố này của Trung Quốc và gọi đây là hành động nhằm xuyên tạc các hoạt động hàng hải hợp pháp của Hoa Kỳ. Trung Quốc là nước đòi chủ quyền phần lớn các khu vực Biển Đông với đường đứt khúc chín đoạn mà nước này tự vẽ ra trên biển nhưng đã bị tòa án quốc tế bác bỏ. Các nước khác cũng đòi chủ quyền trong vùng nước này bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Tình hố suốt, một kim đổ được 68 xu Mỹ và 15.413 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba, 19 tháng 7 năm 2022. Tại Perth, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 7 độ, cao 19 độ. Adelaide, trời nhiều mây, năm 12. Melbourne, trời nắng, năm 12. Hobart, trời nhiều mây, 3-11. Canberra, trời nắng, sáng có sương giá, âm 3 độ, 12. Wollongong có mưa, 8-14 độ. Sydney, trời mưa, 8-15 độ. Newcastle, trời mưa, 7-15 độ. Brisbane, trời nắng, 17-26. Cairns, trời nhiều mây, 17-26. Và cuối cùng là Darwin, trời nắng, 17-30 độ. Và sau đây xin nhắc lại những tin quan trọng vừa loan. Chi phí cách ly $750 vì COVID-19 sẽ được tái lập từ thứ Tư trên khắp nước Úc. 4 người chết, trong đó có kẻ nổ súng tại một thư xá ở tiểu bang Indiana tại Mỹ. Sau Hoàng Sa, tàu chiến Mỹ lại đi sát Trường Sa. Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin trong giờ thứ hai. Trước nhất là vài hàng các tin quan trọng. Dự báo tình hình kinh tế khó khăn khi Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers ra tuyên bố trước Quốc hội. Tổng thống Ukraine sa thải người đứng đầu Bộ Nội vụ và chánh công tố. Và nhạc sĩ Nam Lộc làm đại sứ quốc tịch của cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ tại Mỹ. Trước hết là tin nước Úc. Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers cảnh báo sẽ có tin tức kinh tế đố đầu khi ông đưa ra một tuyên bố trước Quốc hội vào ngày 28 tháng 7 liên quan đến kỳ vọng về lạm phát, lãi suất và tiền lương. Nói chuyện với giới truyền thông ở Canberra, ông nói rằng người Úc phải chuẩn bị để chịu đựng thời kỳ kinh tế khó khăn trong vài tháng tới khi lạm phát tiếp tục tăng, làm tăng thêm chi phí sinh hoạt. Ông cũng nói rằng tăng trưởng tiền lương không thể theo kịp với lạm phát và các rào cản kinh tế như lãi suất tăng, lương thực và năng lượng, mất an ninh và nợ chính phủ đang được nhiều quốc gia, không chỉ Úc, cảm thấy. Đối với giá xăng dầu, ông nói rằng chính phủ liên bang không thể duy trì việc cắt giảm tiêu thụ nhiên liệu lâu hơn nữa, ông nói. Công việc của tôi là vẽ ra bức tranh chân thực về nền kinh tế và những thách thức kinh tế của chúng ta, và đó là những gì tôi dự định làm vào ngày 28 tháng 7 tại Quốc hội. Chúng tôi đã thừa hưởng những điều kiện kinh tế khó khăn nhất một chính phủ mới đã thừa hưởng trong ký ức. Phó lãnh đạo đảng lao động, bà Tanya Plibersek nói rằng thật hợp lý khi đảo ngược quyết định cắt bỏ các khoản thanh toán nghỉ phép đại dịch cho những người lao động không thường xuyên. Việc tiếp cận các khoản thanh toán cách ly COVID-19 sẽ tiếp tục từ cuối tuần này khi các cơ quan y tế cố gắng ngăn chặn sự lây lan ngày càng tăng của các ca nhiễm virus trên khắp đất nước. Những nhân viên đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus và cần phải cách ly khỏi công việc của họ có thể nhận được khoản thanh toán $750 sẽ có lại từ thứ Tư. Chính phủ liên bang đã đồng ý gia hạn các khoản thanh toán cô lập cho đến cuối tháng 9 sau khi vấp phải sự chỉ trích từ các nhà lãnh đạo tiểu bang và vùng lãnh thổ khi kế hoạch này hết hạn vào cuối tháng trước. Phát biểu với kênh số 7, bà Plibersek nói rằng đây rõ ràng là một lời kêu gọi đúng đắn, bà nói. Có rất nhiều người bị bệnh và nếu chúng tôi yêu cầu họ ở nhà và tự cách ly, tôi nghĩ rằng chính phủ tiểu bang và liên bang cùng nhau đang giúp cho họ một chút là đúng đắn. Cũng tin Úc, chính phủ liên bang chỉ định 3 chuyên viên độc lập để hoàn thành ban hội thẩm đảm nhận việc đánh giá độc lập các đơn vị tín dụng carbon của Úc. Annabel Bennett, Ariane Goring và Steve Hatfield-Dodds cùng tham gia với Ian Chubb, người được bổ nhiệm làm chủ tọa hội đồng khi tổ chức này được công bố lần đầu tiên cách đây vài tuần. Ban hội thẩm độc lập nhằm đưa ra các đánh giá về những mục tiêu giảm phát thải bền vững và bảo đảm niềm tin của công chúng vào thị trường. Được biết, họ sẽ xem xét các thỏa thuận quản trị và các yêu cầu lập pháp, cũng như tính toàn vẹn của một số phương pháp được sử dụng. Họ cũng xem xét mức độ đóng góp của hệ thống đối với Úc, nơi có nhiều dự án carbon diễn ra. Cũng tại nước Úc, chính quyền lãnh thổ thủ đô Úc xác nhận rằng họ sẽ cấm bán các loại xe chạy bằng xăng và dầu mới từ năm 2035. Lãnh thổ trở thành khu vực tài phán đầu tiên ở Úc cam kết loại bỏ dần các phương tiện có động cơ đốt trong. 9 trong số 10 xe hơi trên đường tại ACT sẽ là phương tiện không phát thải vào cuối thập niên 2030. Thông cáo này là một phần của chiến lược phương tiện không phát thải của lãnh thổ thủ đô. Cũng tin Úc, ngân hàng ANZ đã đồng ý mua lại dịch vụ kinh doanh ngân hàng của Suncorp với giá 4,9 tỷ Mỹ Kim trong thương vụ của ngân hàng lớn nhất trong thập niên tại nước Úc. ANZ sẽ tiếp tục hoạt động dưới thương hiệu ngân hàng Suncorp trong 5 năm, vì ngân hàng này nhận thêm 47 tỷ Mỹ Kim tiền vay mua nhà và 45 tỷ Mỹ Kim tiền gửi. Giao dịch cổ phiếu ANZ bị tạm dừng khi thương vụ hoàn tất. Giám đốc điều hành St. Eliot của ngân hàng nói rằng hành động này sẽ là một thỏa thuận chuyển đổi lớn, sẽ giúp ANZ tăng cường sự hiện diện của mình ở Queensland và thêm khoảng 1 triệu khách hàng vào nhóm 6 triệu của mình. Tin Úc sau cùng, Tổng trưởng chăm sóc cao niên hiện gặp gỡ các đại diện của Viện Dưỡng Lão trong bối cảnh lo ngại làn sóng nhiễm COVID-19 mới nhất sẽ tồi tệ như vào khoảng Giáng sinh và năm mới. Bà Annika Wells đang giải quyết kế hoạch mùa đông trong việc tìm người trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi với hơn 1.000 nhà cung cấp. Kế hoạch bao gồm liều vaccine thứ tư, tiếp cận tốt hơn với thuốc kháng virus, đào tạo kiểm soát nhiễm trùng và trao đổi thông tin tốt hơn giữa các nhà cung cấp và chính phủ. Vừa rồi là phần tin nước Úc, sau đây là tin thế giới. Tin Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa quyền lực của Ukraine SBU và chánh công tố. Lệnh cách chức giám đốc SBU Ivan Bakanov và chánh công tố Irina Venedistova, người dẫn đầu nỗ lực truy tố tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraine, đã được công bố trên trang web chính thức của Tổng thống. Ông Zelensky nói ông đã sa thải họ vì các thành viên trong cơ quan của họ đang cộng tác với Nga. Ông nói thêm rằng 651 vụ án phản quốc và cộng tác đã được mở ra để chống lại các viên chức công tố và thực thi pháp luật, ông nói. Tính đến hôm nay, 651 thủ tục tố tụng hình sự đã được đăng ký liên quan đến các hoạt động cộng tác và phản quốc cao độ của nhân viên văn phòng công tố, cơ quan điều tra trước xét xử và các cơ quan thực thi luật pháp khác. Những người có liên quan đã được thông báo về tình nghi trong 198 thủ tục tố tụng hình sự. Đặc biệt, thêm hơn 60 nhân viên của văn phòng công tố và dịch vụ an ninh SBU đã lại lãnh thổ bị chiếm đóng và hoạt động chống lại nhà nước của chúng ta. Tổng thống Ukraine đã bổ nhiệm Oleksiy Simonenko làm tổng công tố viên mới. Tin về vụ nổ súng tại một thư xá ở Mỹ. Cảnh sát cho biết 3 người đã bị bắn chết và 2 người bị thương hôm Chủ nhật tại một trung tâm mua sắm ở tiểu bang Indiana của Mỹ sau khi người đàn ông cầm súng trường nổ súng trong một khu ăn uống vào dân thường có vũ trang bắn chết anh ta, cảnh sát cho biết. Người đàn ông bước vào trung tâm mua sắm Greenwood Park với một khẩu súng trường và một số băng đạn và bắt đầu xả súng trong khu ẩm thực trước khi một kẻ đứng ngoài bắn chết anh ta. Tổng cộng có 4 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Cảnh sát đã đến trung tâm mua sắm vào khoảng 6 giờ chiều địa phương để báo cáo về vụ nổ súng. Nhà chức trách khám xét trung tâm mua sắm để tìm bất kỳ nạn nhân nào khác, nhưng họ tin rằng vụ nổ súng tại khu ẩm thực. Một người bán hàng nói rằng cô ấy đã nghe đến 30 tiếng súng. Tôi đang đứng ở cổng chuẩn bị đóng cửa trong ngày và tôi nghe thấy 30 tiếng súng. Tôi thấy mọi người đang chạy về phía cửa hàng. Tôi cho càng nhiều người ra khỏi càng tốt trước khi tôi đóng cổng. Tôi thực sự sợ hãi. Tôi muốn đóng cổng lại nhưng mọi người cứ chạy về phía tôi và tôi cứ để cho họ vào và chờ đợi. Những điều đó thực sự đáng sợ. Tôi có ba đứa trẻ ở nhà và tôi chỉ muốn về nhà. Được biết, Greenwood là một vùng ngoại ô phía nam của Indianapolis với dân số khoảng 60.000 người. Tính về các trận cháy rừng ở Âu Châu, lực lượng cứu hỏa ở một số quốc gia Âu Châu đang nỗ lực kiểm soát các đám cháy khi một đợt nắng nóng ập đến lục địa này. Mùa hỏa hoạn đã đến các khu vực của châu Âu sớm hơn thường lệ trong năm nay sau một mùa xuân khô ráo, đợt nóng bất thường mà các nhà chức trách cho là do biến đổi khí hậu. Hơn 30 đám cháy đang thiêu rụi các khu rừng trên khắp Tây Ban Nha, trong khi các dịch vụ khẩn cấp cũng đang chiến đấu với các đám cháy ở Bồ Đào Nha, Pháp và Croatia. Tại Hy Lạp, một đội cứu hỏa từ Đức sang hỗ trợ, trong đó có trưởng nhóm Sebastian Eisenhardt, ông cho biết. Chúng tôi rất biết ơn khi có mặt ở đây và chúng tôi trân trọng cơ hội đến với chương trình, với sự định vị trước ở đây để chúng tôi trải nghiệm và làm việc bên cạnh các bạn. Tình Hoa Kỳ, một vụ phóng vệ tinh Starlink khác của SpaceX đã được phóng lên từ vũ trụ hôm thứ Chủ nhật. Falcon 9 cất cánh từ trạm không gian Cape Canaveral ở Florida mang theo 53 vệ tinh Internet. Đây là lần phóng thứ 31 của SpaceX trong năm nay và lần thứ 4 trong tháng này. Trong nỗ lực không ngừng để xây dựng một hệ thống Internet dựa trên không gian thương mại, SpaceX hiện đã khởi chạy 2.858 Starlink, mặc dù không phải tất cả chúng đều chưa hoạt động. Tin về một vụ trực thăng rơi tại Mỹ, ba người từ văn phòng cảnh sát trưởng và một lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng gần Las Vegas thuộc tiểu bang New Mexico. Nhà chức trách nói rằng bốn người dẫn chiếc trực thăng đang quay trở lại Albuquerque sau khi hỗ trợ các nhân viên cứu hỏa trong vụ cháy rừng. Vẫn chưa xác định được bốn người đã chết hoặc tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về vụ tai nạn. Cục Hàng không Liên bang và Ủy ban An toàn Vận tải Quốc gia đang điều tra vụ tai nạn. Sau đây là tin Việt Nam. Tin Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nhà sĩ Nam Lộc vừa được cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ phong làm đại sứ quốc tịch nhằm kết nối sâu rộng với cộng đồng trong nỗ lực khuyến khích thêm nhiều di dân nhập tịch. Điều mà ông nói với VOA là tiếp tục những đóng góp nhỏ bé của mình sau hơn 40 năm hỗ trợ người di cư, người tị nạn về vấn đề di trú. Hôm 12 tháng 7, lần đầu tiên cơ quan trao chức danh này cho 8 người Mỹ từng là di dân hoặc công dân Mỹ có thâm niên phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực di trú. Đây là sáng kiến của cơ quan nhằm giúp thu hút cộng đồng địa phương trong công việc thúc đẩy giáo dục công dân và quyền công dân Hoa Kỳ. Theo đó, sẽ nối kết các cá nhân và địa phương với hơn 9,1 triệu thường trú nhân hợp pháp có thể nộp đơn xin nhập tịch và những người không thể tiếp cận hoặc không rành thủ tục nhập tịch. Những đại sứ này sẽ giúp làm sáng tỏ tiến trình nhập tịch và chia sẻ tác động thay đổi cuộc sống qua việc nhập quốc tịch Hoa Kỳ, cơ quan này cho biết trong một thông cáo. Nhạc sĩ kiêm MC Nam Lộc nói với VOA hôm 14 tháng 7 là tôi rất hãnh diện vì mình được sự tin cậy của cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt hơn là có cơ hội để phục vụ chính đồng bào của mình. Ông Nam Lộc khiêm tốn cho biết thêm, đây chính là sự đóng góp nhỏ bé của mình sau hơn 40 năm làm việc gần gũi với Sở Di trú Hoa Kỳ, cũng như các cơ quan định cư người tị nạn. Tôi có chút kinh nghiệm và có mối liên hệ. Vì thế, trong thời gian tôi nghỉ hưu bây giờ, tôi có chút thì giờ. Sở Di trú mời tôi vào chức vụ này không ngoài mục đích để thúc đẩy và khuyến khích những người di dân và tị nạn trở thành công dân Hoa Kỳ để họ có thể sử dụng được quyền của người công dân Mỹ. Cá nhân tôi nghĩ đây là một bổn phận mình đóng góp lại cho những gì mình đã nhận được trong suốt thời gian hơn 40 năm làm việc. Ông Nam Lộc tên đầy đủ là Nguyễn Nam Lộc, 78 tuổi, ngoài vai trò là nhạc sĩ. Ông còn là tên tuổi quen thuộc trong cộng đồng người Việt hải ngoại, như là một nhà hoạt động xã hội, từng là MC của trung tâm Asia, từng là giám đốc của cơ quan từ thiện công giáo Hoa Kỳ. Nhắc tới nhạc sĩ Nam Lộc, nhiều người liên tưởng ngay tới Người Di Tản Buồn, Sài Gòn ơi Vĩnh Biệt, hai trong số những ca khúc diễn tả được tâm trạng những người Việt tị nạn đã bỏ nước ra đi sau ngày 30 tháng 4, 1975. Ông Nam Lộc là người gốc Việt đầu tiên được cử làm đại sứ quốc tịch của cơ quan di trú Hoa Kỳ. Những người còn lại, phần lớn là những di dân, trong đó có người đến từ Cộng hòa, Dominica, Haiti, Somalia, Brazil. Tình huống xuất mổ kim đổ được 68 xu Mỹ và 15.413 đồng bào Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 19 tháng 7, 2022. Perth trời nắng 7-19 độ, Adelaide trời nhiều mây 5-12, Melbourne trời nắng 5-12, Hobart trời nhiều mây 3-11, Canberra trời nắng, sáng có sương giá -3-12, Wollongong có mưa 8-14, Sydney trời mưa 8-15, Newcastle trời mưa 7-15, Brisbane trời nắng 17-26, Cairns trời nhiều mây 17-26, và Darwin trời nắng 17 đến 30 độ. Và sau đây xin nhắc lại những tin quan trọng vừa loan, dự báo tình hình kinh tế khó khăn khi Tổng trưởng Ngân khố ra tuyên bố trước Quốc hội, Tổng thống Ukraine sa thải người đứng đầu Bộ Nội vụ và chánh công tố, nhạc sĩ Nam Lộc làm đại sứ quốc tịch của cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.